Chương 72, âm mưu của Như Lai Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhìn thấy hai người xung đột đã được giải quyết, không nhịn được khẽ gật đầu, Tôn Ngộ Không buông Lục Nhĩ Mi Hầu ra, vỗ vai y hai cái, nói, hảo huynh đệ, khấn cái, hảo huynh đệ, còn lại chuyện chúng ta sau này hẳn nói, trước mắt còn có chuyện không có giải quyết. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng biết đại thể, Như Lai đã lừa gạt y, thậm chí lấy thần niệm hình chiếu vào thế giới nội tâm của y, sau đó còn phong ấn ý chí của y. Nếu như không phải Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu, y chỉ sợ sẽ trở thành một xác không hồn. Bồ Tát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, xin Bồ Tát chỉ điểm. Hai người các ngươi hãy nghe ta nói kỹ, chuyện lần này vốn là Như Lai Phật Tổ một cuộc đá hạ ba con chim, chỉ là trong quá trình thực hiện đã có sơ suất nên kế hoạch đã thất bại. Một cuộc đá hạ ba con chim đúng, Bồ Tát, ngài là làm thế nào biết được nhiều chuyện như vậy? Hơn nữa, Bồ Tát ngài cũng là Phật môn, sao lại đến giúp chúng ta hai người? Năm đó, khi Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ và cướp sổ sinh tử, y phát hiện ra rằng Địa Bồ Tát dường như không thân thiết với Phật môn hay thiên đình, và thậm chí có vẻ thù địch với họ. Điều này không có gì lạ, vì vào thời điểm đó, Tôn Ngộ Không chỉ là một đế cấp sơ kỳ, trong khi Địa Tạng Vương Bồ Tát đã là một thánh nhân. Nếu Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn, y có thể dễ dàng bắt Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã thả Tôn Ngộ Không đi, và thậm chí còn nói với y, nếu sau này có rắc rối, hãy đến Cửu U tìm ta, Đại Thánh, hãy cẩn thận, Tôn Ngộ Không là một linh minh thạch hầu, y có khả năng cảm nhận được thiện ác của một người rất nhạy bén. Vì vậy, Tôn Ngộ Không biết rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát đã thật lòng giúp đỡ y, và không có ý xấu, Tôn Ngộ Không cũng cảm nhận được thiện tâm của Đường Tam Tạng, vì vậy y đã bái y làm sư. Nếu Đường Tam Tạng là một kẻ ác, Tôn Ngộ Không sẽ không bao giờ bái y làm sư, dù có bị bêu danh là vong ân phụ nghĩa. Đại Thánh, ta có một câu chuyện dài để kể cho ngươi nghe, nhưng nếu ngươi muốn nghe, ta sẽ kể một cách đơn giản. Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu đồng thanh nói, chúng ta muốn nghe. Kỳ thực, ta không phải là người của thế giới này, mà là đến từ thượng giới, một thế giới tên là Hồng Hoang Cổ Giới. Trong thế giới, đó cũng có một Phật môn, và ta là một tăng nhân bình thường trong Phật môn. Một ngày nọ, một tiểu thế giới mới, tên là Bàn Cổ Giới được sinh ra ở Hạ Giới. Và sư môn đã lệnh cho ta và một số sư huynh của ta đến tiểu thế giới này để thành lập Phật môn và truyền bá đạo pháp. Khi ta đến tiểu thế giới này, ta và các sư huynh của ta đã thành lập Phật môn, và sau nhiều vạn năm, Phật môn đã có nhiều đệ tử. Các sư huynh của ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và trở về thượng giới, Hồng Hoang Cổ Giới, và họ đã để ta ở lại trấn thủ Phật môn. Tuy nhiên, khi các sư huynh của ta trở về, một số Phật Đà và Thánh Nhân trong Phật môn đã liên thủ hãm hại ta, vì họ không hài lòng khi ta nắm quyền kiểm soát Phật môn. Họ đã đánh ta trọng thương, nhưng ta là đệ tử của Phật môn ở Hồng Hoang Cổ Giới, và ta có kiến thức cao hơn họ. Vì vậy, họ chỉ có thể đánh ta trọng thương, nhưng họ không thể giết ta hoặc trấn áp ta. Sau đó, họ đã dùng mạng sống của tất cả đệ tử trong Phật môn để áp chế ta, và họ bắt ta phải lập lời thề không thành Phật. Vì lúc đó ta đã bị một loại pháp khí đặc biệt làm thương tích. Tu vi của ta đã giảm xuống đỉnh cao của Phật Đà, tức là đỉnh cao của đế cấp. Vì vậy chỉ cần ta lập lời thề này, trừ phi thế giới này bị hủy diệt, thì ta tuyệt đối không thể thành Phật. Một Phật Đà đỉnh cao không có gì đáng lo ngại đối với họ. Vì vậy họ đã để ta tự do phát triển ở địa phủ. Đây chính là câu chuyện xưa của ta. Khi nghe Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu đều rất kinh ngạc, vì họ không biết rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Phật đến từ thượng giới. Không có gì lạ khi đế thính thần thú có thể khám phá pháp thân của Như Lai. Tôn Ngộ Không trầm ngâm một lúc rồi hỏi, lần này có thể hay không sẽ gây ra phiền toái cho Bồ Tát này không? Địa Tạng Vương Bồ Tát cười nói, không cần phải lo lắng. Như Lai tuy biết rằng đây là âm mưu của ta, nhưng hắn cũng không dám vì chuyện này mà đến tìm ta. Hiện tại bầu không khí giữa Phật môn và thiên đình rất căng thẳng, hắn sẽ không muốn lúc này lại chọc giận một cường địch. Hơn nữa, ta bây giờ đã không phải là ta của năm đó nữa. Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy là tốt rồi, nếu chuyện này liên lụy đến Bồ Tát, thì thật là một tội lỗi lớn. Bồ Tát, lần này kế hoạch của Như Lai là gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, muốn nói về kế hoạch lần này, ta cũng phải nói về kế hoạch tinh vi của Như Lai. Đầu tiên, Như Lai Phật Tổ đã hóa thân thành một vị lão hòa thượng, đợi Lục Nhĩ Mi Hầu đi qua Đông Thắng Thần Châu. Sau đó, hắn dùng đại pháp lực câu lên tâm ma của Lục Nhĩ Mi Hầu, và khi Lục Nhĩ Mi Hầu không chú ý, hắn đã dùng thần niệm hình chiếu vào thức hải của Lục Nhĩ Mi Hầu, đạt được sự kiểm soát trong tiềm thức. Sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu đã trải qua một loạt những trải nghiệm trên Hoa Quả Sơn. Điều này đã kích phát tâm ma của hắn. Như Lai đã nắm lấy cơ hội này để giam cầm thần thức của Lục Nhĩ Mi Hầu, sau đó dùng thần niệm kiểm soát thân thể của Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau khi Như Lai khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn dùng gia vân bay đến vị trí của đường Tam Tạng. Như Lai Phật Tổ định dùng thần thức khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu biến thành Tôn Ngộ Không, sau đó đánh chết Trứ Bát Giới, Sa Tăng và đường Tam Tạng. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng ý chí của Lục Nhĩ Mi Hầu rất kiên cường. Ngay lúc sinh tử, thần thức của Lục Nhĩ Mi Hầu bùng phát, khiến Như Lai khống chế thân thể không thể hạ sát thủ. Cuối cùng, Như Lai chỉ có thể đánh trọng thương Trư Bát Giới và đường Tam Tạng, sau đó cướp đoạt hành lý và văn thư. Lục Nhĩ Mi Hầu nói với Tôn Ngộ Không rằng bản ý của hắn không phải là giết người, mà chỉ là không thể kiềm chế hơi thở của mình. Hắn chỉ muốn thay thế Tôn Ngộ Không, tự mình đi lấy kinh. Vì khi Như Lai khống chế hắn, thần thức của hắn vẫn có thể tranh đấu với hắn. Tôn Ngộ Không hỏi Địa Tạng Vương Bồ Tát, Bồ Tát, tại sao Như Lai lại muốn làm như vậy? Tuy nhiên trước đó cũng có hơn trăm lần làm khó dễ, nhưng Như Lai nếu chưa từng tự mình xuất thủ. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, bởi vì Như Lai sợ. Hắn sợ đường Tam Tạng, hơn nữa còn sợ Lục Nhĩ Mi Hầu hơn Tề Thiên Đại Thánh. Kỳ thực đường Tam Tạng đã có 9 kiếp chết trên đường lấy kinh, nếu như lần này chết thêm một lần, đường Tam Tạng sẽ hoàn toàn mất đi thần cách, không thể thành Phật. Tuy nhiên, đời này có các ngươi mấy người sư huynh đệ trợ giúp, đường Tam Tạng rất có thể sẽ thật sự đến Tây Thiên. Lúc này, Như Lai tuyệt đối không thể tiếp nhận, mặt khác, Như Lai cũng không muốn để Lục Nhĩ Mi Hầu tấn thăng yêu đế. Nếu như lần này kế hoạch thành công, Như Lai chắc chắn sẽ tiếp tục khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau cùng Lục Nhĩ Mi Hầu có thể sẽ trở thành một vị La Hán hoặc Bồ Tát trong Phật môn, còn Đại Thánh ngươi. Nếu như Như Lai khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu thật đánh chết đường Tam Tạng và Trư Bát Giới, đến lúc đó Như Lai lại dùng đại pháp lực đem sát nhiệt giáng cho ngươi, lúc đó ngươi sẽ trở thành kẻ đại nghịch bất đạo. Một khi gánh lấy tội nghiệp như vậy, Đại Thánh ngươi chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không thể thành đạo. Lục Nhĩ Mi Hầu và Tôn Ngộ Không nghe xong đều không khỏi rùng mình. Như Lai quả thật là giỏi tính toán, nếu không phải hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của Lục Nhĩ Mi Hầu, hoặc là không có Địa Tạng Vương Bồ Tát lấy đế thính thần thú xua tan thần niệm của Như Lai, hậu quả sẽ thật sự không thể chịu nổi. Như Lai đã mượn tay Lục Nhĩ Mi Hầu biến thành Tôn Ngộ Không, sau đó đánh chết đường Tam Tạng và gán tội cho Tôn Ngộ Không. Kế hoạch này thật sự khiến người ta không rét mà run. Đúng vậy, Như Lai đã là một vị thánh nhân, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu tu vi vẫn chưa tới yêu đế. Vậy thì tại sao thần thức của Lục Nhĩ Mi Hầu lại có thể tranh đấu với thần thức của Như Lai? Là vì hai lý do. Thứ nhất, Như Lai cũng không quá để tâm đến Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau tất cả, bất kỳ ai có tu vi dưới đế cấp đều không khác gì một con kiến hôi đối với một vị thánh nhân. Vì vậy, Như Lai chỉ phái ra một chi thần thức. Thứ hai, Lục Nhĩ Mi Hầu có một pháp khí có thể áp chế thần thức của Như Lai. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe xong lời của Địa Tạng Vương Bồ Tát, đột nhiên xoay tay phải, xích huyết du long cô xuất hiện, chắc chắn là cái này cây gậy, ngoài nó ra trên người ta không có vật gì khác. Địa Tạng Vương Bồ Tát dùng ngón tay chỉ một cái, xích huyết du long côn bay đến trong tay ông ta. Ông ta cẩn thận kiểm tra một hồi, không khỏi liên tục gật đầu nói, quả nhiên là cây này cây gậy. Cây gậy này bên trong có một giọt chân huyết của Long Tổ Thanh Long, còn có chân huyết của bốn vị thần Long Ứng Long, Chúc Long, Cầu Long và Ly Long, hơn nữa, còn có khí tức của Như Lai. Không trách nó có thể áp chế thần thức của Như Lai, đáng tiếc tu vi của Lục Nhĩ Mi Hầu quá thấp. Nếu ngươi có tu vi của một vị thánh nhân, cây gậy này nhất định sẽ phát huy sức mạnh vô hạn.